Thưa toàn thể đại chúng, tuần trước thì chúng ta nghỉ hết một bữa chủ nhật để làm cái lễ động thổ đặt viên đá đầu tiên xây trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học trở lại, sinh hoạt trở lại. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày chủ nhật, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là lần thứ 206. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát của kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì trước khi học bài mới thì tôi cũng xin báo cáo cho đại chúng về cái tổng quát về cái việc làm của chúng ta trong tuần qua. Thì như đại chúng đều biết là chúng tôi có gửi cho các Phật tử mỗi cái thơ mời và cái lời hiệu triệu, mà tôi gọi nó là thơ gọi mời. Thơ gọi mời cũng tức là lời hiệu triệu, nếu mình nói nghe cho nó hơi to lớn quan trọng chút á, thì gọi là lời hiệu triệu. Chỉ hiệu là gọi mà chỉ triệu là mời, thành ra tôi không muốn cho nó quá quan trọng, tôi gọi nó là cái thơ gọi mời. Chứ tôi không dùng cái từ thơ ngõ, là vì chữ ngõ đó là mình nói bông lông nó giống như mình nói về mà mình không xin thiệt. À, ngõ là giống như nói về mà không xin thiệt. Còn ở đây là tôi xin thiệt à, cho không cho là thôi. Cho nên tôi gọi là thơ gọi mời. Mà gọi mời tức là chữ hát gọi là hiệu triệu đấy. Thì cái ngày lễ đó là coi như là thành công tốt. Các Phật tử mặc dù là ở xa không đông lắm, nhưng mà ở Bến Tre có, ở Mỹ Tho có, ở Đồng Nai có, gọi là xa thành phố ta đó. Còn như Phật tử ở thành phố là chủ lực rồi, coi như là tuyệt đại đa số là Phật tử ở thành phố. Tăng ni trụ trì viện chủ các tự viện thành phố là đông. Tuy nhiên còn một số tăng ni trụ trì viện chủ các tự viện có vị là có lẽ là chưa nắm được hết, cho nên là thực sự của cái số tăng ni trụ trì viện chủ các tự viện bữa đó thì chưa đầy đủ. Nhưng mà sau này thì ban giáo dục tăng ni nhà trường sẽ gửi những cái văn bản đó để báo cho toàn thể tăng ni biết rằng thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, ban giáo dục tăng ni của thành hội chúng ta cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học của thành phố, mà cái trường đó là trường của tất cả tăng ni trụ trì viện chủ các tự viện, chứ không phải riêng của ai. Cái trường đó là của tăng ni sinh đã học, đang học và sẽ học, hiện có mặt trong 24 tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh này. Trường đó là trường của tăng ni sinh đã học, đang học và sẽ học. Nếu mình nói không nói khiêm nhượng lắm thì mình có thể nói là của tăng ni sinh đã học, đang học và sẽ học của toàn quốc nữa. Bởi vì cái ưu điểm độc đáo của cái trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đó là tiếp thu toàn quốc. Các ban tôn giáo các tỉnh thì chưa có mở trường đó, mà người ta có quyền gửi học trò về đây học. Trên nguyên tắc đó là tỉnh nào thì học trường ở tỉnh đấy. Nhưng mà bây giờ đó thì Phật giáo chúng ta chưa có đủ cái điều kiện mà tỉnh nào cũng đều có trường Phật học. Thiếu giáo sư có, thiếu tài chính có, cho nên không phải tỉnh nào cũng có trường Phật học được. Vì thế mà trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh này nó có những cái điều kiện tương đối mà tăng ni ở khắp nước về có thể ở tạm trú chùa này chùa khác tùy theo cái sự thân thiện quen biết của mình về ở thành phố Hồ Chí Minh này mà đi học. Các ban tôn giáo các tỉnh toàn quốc đều có quyền gửi học trò về để học. Các ban trị sự tỉnh toàn quốc đều có quyền gửi học trò về thành phố Hồ Chí Minh học. Cho nên là cái trường của thành phố Hồ Chí Minh là cái trường cả nước. Trên nguyên tắc thì không phải trường cả nước, nhưng mà thực tiễn là trường của cả nước. Do vậy cho nên là cái trường mà chúng ta đang xây của tuần lễ ngày Chủ nhật trước đó là trường của tăng ni sinh đã học, đang học và sẽ học cho cả nước. Thực tiễn là nó vậy, nhưng mà nguyên tắc thì nó là trường của thành phố Hồ Chí Minh thôi. Rồi cũng như các vị có đi dự cái lễ đó, trường này là của Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải của tôi. Vĩnh viễn tôi không dưỡng già ở đó, không dưỡng bệnh ở đó, không chết trong đó, không làm đám tang trong đó, không chôn cất xây tháp trong đó, cũng không có thờ phượng gì trong đó. Bữa đó tôi nói rõ rồi, các vị có đi nghe thì có nghe, còn các vị chưa đi nghe thì bữa nay tôi xin nhắc lại. Vì trường đó là trường của trường công lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là trường công lập của Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là trường công lập của toàn thể Phật tử tại gia trong nước và ngoài nước đóng góp xây dựng, trường công lập của Phật tử nam nữ thành phố Hồ Chí Minh đóng góp xây dựng. Do vậy cho nên cái trường đó là phải được xem như trường công lập của Bộ Quốc gia Giáo dục vậy, không ai được chiếm làm của riêng, không ai tự tiện để dưỡng già, để dưỡng bệnh, để ma chay, để chôn cất và để thờ phượng. Vì các trường công lập của quốc gia nào trên thế giới cũng đều không có những việc đó. Cho nên trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải mở một kỷ nguyên mới, không được ai chiếm hữu làm cô riêng cho bản thân mình mà để cho những người thương hoặc con em hoặc là những đệ tử thân thương của mình. Lập trường của chúng ta là thế. Cho nên là không phải của Phật tử trong nước mà Phật tử ngoài nước đóng góp cũng có quyền bảo vệ cho tăng ni đã học, đang học và sẽ học của toàn quốc trên cái đất nước Việt Nam ta. Thì cái bữa lễ hôm đó nó không có phải là rầm rộ và lớn lao gì lắm, nhưng mà mọi việc có thể nói là tốt đẹp, an lành và vui vẻ. Xin báo cáo toàn thể đại chúng đại lược cái ngày Chủ nhật tuần trước mà chúng ta nghỉ học á, là thầy trò chúng ta đã làm được cái việc đó. Và xin báo cáo ngày hôm qua thầy trò chúng ta cũng làm được một việc mà hơn 1.000 em, chính thức là 1.000 em của các cái trường mẫu giáo và trường tiểu học ở huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, xã Thạnh Phước, bây giờ lại thêm cái xã Thạnh Hội là tại người ta chia hai ra, xã Thạnh Phước người ta chia hai ra có thành ra một cái xã Thạnh Hội. Thành ra mình cũng cho các em trong 1.000 học trò như vậy, nhưng mà thay vì những năm trước là mình nói 1.000 phần quà, đèn cây, đèn lồng, bánh trung thu, kẹo, và có những Phật tử gửi thêm những cái quà chẳng hạn như là dép, giày hay là đồ chơi gì chút đỉnh đó cũng có nữa. Thì những năm trước mình gọi là mình giúp cho các em vui đùa, vui chơi với các em ở xã Thạnh Phước. Cũng 1.000 phần như vậy, nói 1.000 chứ năm nào cũng trên 1.000, bởi vì mình để cho những cái em mà nó lớn tuổi hoặc nó nghèo mà nó bỏ học mà nó tới nó đứng xung quanh đó mình vẫn an ủi nó, mình cho Vì vậy cho nên nói 1.000 chứ kỳ thật là hơn 1.000. Rồi ngày hôm qua mình làm tròn việc đó, rất là tốt đẹp. Tôi nhớ là cái câu chữ nho của nho nho giáo, người ta đúc kết rằng là nhân hữu thiện nguyện là thiên tất tùng chi, hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Nhà nho ta dùng chữ hoàng thiên ta, tức là chỉ cho cái ông cao xanh. Ông cao xanh là trời, nhưng mà người nào học nho kỹ thì ông cao xanh không phải là ông trời có một ông, mà là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm. Gọi là trời đó là ta nhìn thấy cái bầu vũ trụ bao la, ta thấy xanh xanh, mình tìm cái xanh xanh đó chỗ nào cũng không bao giờ đụng, không bao giờ gặp, thì nhà nho ta gọi nó là trời. Trong cái bầu xanh xanh đó, nó bao trùm tất cả những cái chân lý vũ trụ. Ai làm lành thì gặp lành, ai làm dữ gặp dữ, ai làm thiện gặp thiện, ai làm ác gặp ác, ai làm tốt gặp tốt, ai làm xấu gặp xấu. Đó là cái nghĩa trời xanh xanh mà không có tìm ở đâu cho có. Thì cái đó nhà nho ta cũng gọi là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hoàng thiên không có phụ, không có phụ bạc cái lòng của người tốt. Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, hoàng thiên không phụ, không là bạc đãi những cái người mà có cái tâm đạo. Hoàng thiên bất phụ thiện tâm nhân, hoàng thiên cũng sẵn sàng hỗ trợ, không đối đãi xấu với những người có cái tâm thiện. Thế thì cái ngày hôm qua đó chúng ta làm việc thiện, đúng là gặp thiện. Áp thấp nhiệt đới sắp tới, bão tố sắp tới, vậy mà ngày hôm qua từ sáng tới trưa đều nắng ráo mát mẻ cho hai cái chỗ đi mà mình phát quà cho trẻ em rất là đẹp. Cho nên trẻ em vui, thầy giáo vui, tất cả Phật tử chúng ta cùng vui. Đó là cái thành tích, cũng gọi là thành tích đó mà, cái kết quả của thầy trò chúng ta trong tuần qua nó có hai cái sự kiện như thế. Nói tới việc tiền bạc thì tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tở thiên kim. Cho nên Phật tử thì ủng hộ đóng góp có, và thiếu bao nhiêu đương nhiên là tôi có cách để bao chót. Và bao chót nó đã xong rồi. Mà nói bao chót là tôi nói là tôi cho quay, chứ còn tôi không có thì ở chỗ này chỗ kia tôi gửi tới từ từ cũng có hết. Nhưng mà nói cho quay rằng là tôi bao chót đã xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu học vào kinh điển đây. Theo ý Phật tử thì bữa nay các vị nhớ rằng là chúng ta có thể bắt đầu học câu gì đây? Bởi vậy cho nên làm sao mà các vị mà nắm lấy cái chân lý mà cho nó chắc chắn, nó vững vàng được. Lẽ ra đó, tảng sáng vậy đó, hồi khuya thức dậy rồi đó là các vị phải lấy cái bài ra, đọc lướt qua một lần, lướt qua những cái điểm mà mình đã học tuần rồi. Rồi bây giờ coi cái điểm sắp tới này nè, chúng ta sẽ học về cái gì? Và cái bài sắp tới này chúng ta có thể tự trả lời, tự giải đáp được bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu phần trăm nữa chúng ta chưa trả lời được thì phải nhờ giảng sư, pháp sư bổ sung cho mình. Đó là cái cách mà là học mà cho nó kết quả sâu, là chúng ta phải làm vậy. Do vậy cho nên là tôi mới là ngồi còm lưng mà mỏi con mắt, tôi viết bài cho các vị đây chứ. Chứ tôi đâu phải viết bài để tôi lấy 3.000. Có khi tôi chịu lỗ trong đó, các vị đâu có biết, tưởng đâu là tôi bán thì kinh tế dữ lắm cũng có đâu. Có khi lỗ, mà phải chịu lỗ thôi. Chịu lỗ để lấy cái lời khác. Chứ trên đời này không ai cho không ai cái gì. Cái lời khác là khi mà Phật tử mà ta nghe rồi ta học rồi ta giác ngộ được, ta hiểu được á không? Chừng đó lúc này ta cung. À. cung. Trên đời nào không ai cho không ai cái gì. Đó là cái lời của người Mỹ nói à. Mỹ đi phỏng vấn đi Mỹ mà. Cho người ta đi Mỹ rồi người ta cảm ơn. Xin lỗi cô, cô đừng cảm ơn tôi. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Không ai cho không ai cái gì. Tôi cho cô, tôi không lấy giấy mai ban cô, gia đình cô đi cái viện HO đó. Qua bên đó thời gian chưa có công việc làm ăn thất nghiệp á, tôi chưa nói. Nhưng mà khi mà các vị làm ăn vô có hãng có sở đàng hoàng rồi là cứ mỗi tháng trừ giấy máy bay ra bao nhiêu phần trăm, mỗi tháng trừ bao nhiêu phần trăm, lấy trong tất kỳ đủ chứ không có thiếu xu. Cho nên là ý đó, người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ăn cái gì, cô khỏe cảm ơn chúng tôi. Tôi nghe câu đó tôi cười quá. Cũng như tôi nói tôi bao chót thì người ta tưởng tôi anh hùng lắm chứ kỳ thật không phải. Thiếu tôi nắp tiền vô có khi lỗ cũng được, nhưng mà sau đó sự thật là vậy. Nhưng mà nói rồi người ta tưởng đâu là mình nói giỡn, nó là sự thật. Bữa trước á là chúng ta học cái bài có vô vi hay không có vô vi. Cái từ đó nó đơn giản như thế. Có những người không đi sâu vào đạo Phật, tưởng rằng nói những câu đó bâng quơ, không có tác dụng gì trong cuộc sống. Chứ kỳ thật nó vô cùng sâu sắc đó. Vì thế cho nên là có những vị mà tôi có lắng nghe để mà coi cái nào đúng cái nào sai tôi sửa chứ. Có những vị nói rằng là tôi giảng có những cái râu ria mà cần phải cắt bỏ đi, cắt xén. Mà câu đó tôi nghe lần này lần thứ mấy lần đó. Thiệt sự ra tôi không có thời giờ để nói những cái râu ria mà để cho các vị cắt xén đáng bỏ. Những cái mà các vị đáng bỏ tôi không có nói. Tuy nhiên là có những cái mà các vị nghe bằng lòng vì nó đáp ứng cái yêu cầu của các vị. Còn cái mà có vị không bằng lòng thì cái đó nó lại đáp ứng cái yêu cầu của người khác. Chứ cái đó cũng không gọi là râu ria, không có phải là đáng cắt bỏ. Tôi không phải là người ăn ở không chơi đi cắt bỏ, và tôi không có vu bổn đạo để tu tập lại để xin tiền. Cho nên tôi không có nói cái râu ria để cho các vị đáng cắt bỏ. Tuy nhiên là tùy theo cái tâm của các vị thì các vị có quyền cắt bỏ cái gì. Tôi dù tôi nghe tôi cũng vẫn cứ bình thản như thường. Nhưng mà tôi xin thưa là có cái lỗ lã là các vị muốn tôi nói cho các cái mà các vị bằng lòng thì tôi làm giảng sư cái gì. Các vị muốn cúng ông thần tài, ông táo, ông địa, thổ công, thổ trạch, thổ địa, thổ thần mà tôi nói cho các vị, rồi cúng các vị đó có phước lắm đó, muốn làm ăn gì được nấy đó, tôi tùy hỷ với các vị cái đó, thì đối với đạo Phật của tôi đó là tà kiến. Nếu tôi nói đó là tà kiến, người đệ tử Phật không cần lại lục thần tài thổ địa, ông táo, ông bà thủy quan hà bá gì hết, thì các vị lại nói tôi là vô thần, tôi ngang đầu cứng cổ các vị, lại cho cái đó là râu ria các vị cắt bỏ. Thế thì quyền của các vị thôi. Mà cái đó là các vị lỗ đó nha. Tà kiến như thế mà một người nói chánh pháp, kiến sư tử tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe phải vỡ óc, phải xé tim gan. Vì đó là lời chân lý, lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người. Hương tượng là cái con bự 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 dày nè, mà còn phải khiếp, còn nói chi cái thứ nai và chó chóc. Nai chó chóc mà nghe sư tử gầm, làm sao bằng lòng được, làm sao thương sư tử được. Đấy, sự thật là vậy đó. Cho nên là có những vị nghe là cái nào tôi không nói dự ý cắt, nhưng mà tôi nghe tôi vẫn cười thôi. Nhưng mà xin thưa, các vị cắt là các vị lỗ đó. Tôi không có nói những cái râu ria, càng không có cái vụ mà vụ bổn đạo lại để nói láo, nói gạt, nói cho người ta vừa lòng để móc túi người ta. Tôi không làm việc đó. Có những người ưa người ta tân bốc đưa lên nhất cái dưới này cái túi sạch trơn, đẩy lên cái gì cũng khen ngợi, cái gì cũng tán thán, mà cái thật là cái hiểu của mình không phải là hiểu Phật pháp, ở dưới túi sạch trơn. về hăm dọa con cháu, không cúng á, không phải được là còn hoài giàu có vậy đâu à. Thế thì con cháu quản đưa tiền vô cúng nữa. Tôi không bao giờ tôi nói vậy. Không cúng vẫn có biết chưa thiệt, vẫn có biết chưa thiệt. Cúng 1.000 tỷ giá trị coi chừng không bằng 2 đồng xu. 2 đồng xu của cái bà già mà Đức Phật nói là đốt mua bà già ăn xin mà mua dầu. Mua dầu cúng mà cái đèn của bà già nó không tắt. Của quốc dân thái tử đại thần đều là ta cũng lẽ rồi là tự hết dầu tự tắt, mà 2 xu dầu của cái bà già nghèo ăn xin nó không tắt. Điều đó Đức Phật muốn nói với mọi người rằng 1.000 tỷ cũng với 2.000 đồng không có cái giá trị hơn kém gì hết. Nó phát xuất từ ở nơi cái tâm mình. Cho nên cái việc làm mà tôi đề xuất với các Phật tử làm đó, là cái giá trị của đạo Phật chúng ta phải hiểu được như vậy đó. 2.000 cũng với 2.000 tỷ không có hơn kém. Các vị cúng tôi 2.000 tỷ là giờ tôi làm 10 cái chùa cũng chỉ bằng xi măng cốt sắt thôi. Tại vì tiền các vị nhiều thì các vị cho tôi làm ra vậy chứ cũng xi măng cốt sắt thôi. Những ông Phật mà từ 1 thước cao cho tới 15-20 thước cao cũng xi măng cốt sắt, không hề có Phật trong đó. Phật là cái gì ở trong con người của chúng ta? Cho nên những người mà muốn bảo vệ cái chùa mà tự thiêu á, tôi nói dại dột vô cùng. Bảo vệ cái chùa, chùa là cái gì ở trong đó? Là xi măng, là thép, là sắt, là gạch, là ngói. Và nếu có những cái tượng thì tượng cũng không ngoài xi măng, cát, sắt và nước sơn vẽ mặt vẽ mài. Vậy mà mình vì cái đó mà mình đem đi giết Phật để bảo vệ cái đó, để đòi cái đó, quả là mình vô cùng non nớt, thiệt thòi lỗ lã, vô cùng vô tận. Phật dạy tất cả chúng sinh là Phật đã thành, đang thành và sẽ thành. Thì mình là một người đã thành hoặc đang thành hoặc sẽ thành, tại sao mình lại giết Phật đã thành, đang thành và sẽ thành để mà hòng bảo vệ những cái gọi là Phật mà không hề có, không hề có được chút xíu giác ngộ giải thoát nào. Và cái chùa chẳng qua là xi măng cốt sắt. Và thương hải tan điền dĩ thế sự chi đã biết, bao nhiêu nhà lầu đài chớn chở đều là sụp đất một cơn là không còn gì hết. Bão tố một cơn ở bên Mỹ một lần 3 tiểu bang không còn nhà ở. Vậy mà mình đi giết Phật để đổi lấy cái đó sao? Đấy, cho nên là tôi nói những cái vậy đó không phải là râu ria đâu đó nha. Học Phật là phải nghe cái đó. Đừng dạy dột mà giết Phật để đổi lấy những cái mà không bao giờ có cái gì là Phật ở trong đó hết. À, bây giờ chúng ta là để lại là vấn đề hữu duy vô duy có hay không có rồi. Bên nay tới vấn đề có chơn hay không có chơn, có vọng hay không có vọng, đơn giản vô cùng. Vậy mà chúng ta không học được cái đó thì chúng ta đừng có đòi hỏi cái gì khác. Đừng có đòi hỏi Bồ Đề ở đâu, Niết Bàn ở đâu, rồi Bồ Tát ông này ở đâu, rồi A-la-hán ở đâu, rồi trời ở đâu, rồi hiền thánh ở đâu, để chúng ta lại chúng ta cúng, chúng ta tu hành gì đó. Không bao giờ có để cho các vị lại cúng tu hành giáng sinh đâu. Các vị giáng sinh để cầu cái chân là Bồ Đề chứ gì, là quả Bồ Đề. Các vị giáng sinh cầu cái chân là vô thượng niết bàn chứ gì. Các vị giáng sinh cầu lại để nguyện cho được cái chân là cảnh giới cực lạc của phương Tây ở phía mặt trời lặn chứ gì. Hay là các vị cầu cái chân là ở trong mông lung vô tận, bằng bạc không có gì. Không phải đâu, cái đó không có chân. Cái đó không có cái gì gọi là chân đó. Vậy còn vọng là cái gì? có vọng hay không có vọng. Nội đây ai biết cái gì là vọng và có vọng hay không có vọng. Cái đó là cái đầu đề tu tập thiền định hết sức là sâu sắc. Nội đây tôi nghĩ rằng là chúng ta nghe là nếu mà không có thiền định là chúng ta trả lời câu đó không được đâu. Phải có tu tập, phải có tư duy quán chiếu và phải có thiền định thì mới trả lời được. Còn bằng không thì đơn giản vậy là có chân hay không có chân, có vọng hay không có vọng, không trả lời được. Chân là cái gì? Nó ở đâu? Vùng nào trong cái vũ trụ bao la này? Nó màu gì? Xanh vàng đỏ trắng hồng lục hay là màu sô cô la? Có không? Nó cân nặng bao nhiêu ký? Nó dài ngắn vuông tròn rộng hẹp, tìm cái chân đó có không? Không bao giờ có. Vậy thì vọng nó ở đâu? Nó chứa ở trong cái tà lơn hay là ngũ hành sơn hay là trên thang bắc bó ở thượng du bắc việt có không? Không có. Không có ở đâu hết. Vậy thì không có chân. À, cứ theo như các vị trả lời thì không có chân và cũng không có, không có vọng. Ủa, vậy thì Phật dạy tu để tu để tu cái gì, để làm cái gì? À, trả lời không được. Mà trả lời không được có nghĩa là cái đức tin của mình không có, không có chánh tín, mà tham sân si mạng nghi. Nghi là một cái giá trị nó tác hại bằng giống như tham sân si vậy. Nó giống như mang vậy. Vì nó là nghi. Nó là ngũ độn sự. Năm cái món căn bản phiền não nó sai sử. Nó nô dịch tất cả mọi người để tử phạt. Cho nên những cái chuyện đó không phải là chuyện bình thường đâu. Đây, bây giờ tôi bắt đầu, tôi nhắc lại. Ông Quyền Giác Thiền Sư, ông thuộc kinh này lào lào trong đầu ông đó. Cho nên vấn đề chân vọng này, có chân hay không có chân, có vọng hay không có vọng, ông nói rằng chân bất lập, vọng bổn vô. Rồi có đời này có hữu vi hay không có hữu vi, có vô vi hay không có vô vi. Ông nói hữu vô câu khiển, bất không không. Chân bất lập, vọng bổn vô. Đó là vấn đề chân vọng. Nhưng mà có không là hữu vô, hữu và vô câu khiển bất không không. Gì đó, thập lục không mong nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. À, đấy gọi là vọng. À, vọng không có. Cái câu đó là một, mà còn cái câu là chân bất lập vọng bổn vô. À, cái gì vọng vốn không thì tìm vọng ở nơi nào? Chân không có, chân không thật, chân bất lập vọng bổn vô là chân không thật, lấy chân đâu để lập? Chân nó không có thật thì lấy cái chân đâu để mà lập? Cho nên là mình tu học mà mình không học sâu đạo Phật, mình đi cầu chân chứ gì. Mà chân không thật, chân bất lập, chân không thật, lấy chân đâu để lập? Để lập, để mà xây dựng nó, để mà tôn thờ nó, để mà trông chờ mong đợi để đạt tới cái chân đó. Mà sự thật nó không thật, chân không thật, lấy chân đâu để lập, để xây dựng, để tôn thờ, để mong cầu đạt đến. Đã gọi là chân mà không thật thì lấy chân đâu để lập? Còn nói là vọng, đã là vọng thì đương nhiên là không có chân rồi. Nó giống như là đất nó có vào mặt, lửa đỏ trời vậy. Thì cái lửa đỏ trời đỏ phía trước đó, đó là vọng đó. Cái lửa đó là lửa vọng đó. Thế cái lửa đâu phải là lửa thiệt. Nếu lửa thiệt là nó tự cháy trong con mắt của tôi rồi, nó tự đốt tôi rồi. Mà đây tôi đập vô cái gì là tôi lấy tay ra lửa đỏ trời trước mặt tôi. Thì cái lửa đó là cái lửa vọng. Mà vọng không chân thì tìm vọng ở nơi đâu? Các gì tìm thấy cái lửa đó ở đâu? Đấy. Đó. Nói tới hai câu đó thôi, quyền giác thiền sư đấy. Chân bất lập vọng bổn vô, hữu vô câu khiển bất không không. Chân không thật lấy chân đâu để lập. Vọng thì nó đã không chân, không chân thì mới gọi là vọng chứ. Vọng thì đã không chân thì tìm vọng ở nơi nào? Đấy, bây giờ các vị tìm cái gì đây? Các vị tu là tu cái gì đây? Để là lấy cái gì? Tìm cái gì? Bỏ cái gì? Vấn đề chỗ đó. Cái đó chỉ có tìm ở nơi ta thôi. Tìm ở trong tâm của ta. Học cái câu đó để biết rằng chúng ta không có sợ ai hết. Chúng ta chẳng cầu ai, lại ai, nguyện ai, xin xỏ ai, bất cứ cái gì. Bởi vì không ai có cái gì để cho, để ban, để tặng. Cái chân thì nó đã không có, thì ai cũng đều không có. Thì có ai có để mà cho ai? Còn vọng cũng vậy, vọng thì nó đã không chân, nó mới gọi là vọng. Thì mình cũng không có vọng. Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát cũng không có vọng, Như Lai Thế Tôn cũng không có vọng. Thì mình tìm cái vọng để mình nhờ người ta diệt vọng, phụ cho mình, giúp cho mình, lấy cái gì người ta diệt. Cho nên cái này chúng ta phải biết rằng chơn và vọng không có tự tánh. Các pháp không có tự tánh. Cho nên chơn cũng không có tự tánh, vọng cũng không có tự tánh. Nếu nói theo duy thức học, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Ba cái tánh của duy thức học gọi là biến cái sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành thật tự tánh, đều không có cái tự tánh nào có thật. Đấy. Do vậy cho nên ta học tới đây ta mới thấy rằng là vấn đề. Vấn đề là chân không có thật. Vọng cũng không có thật. Hằng ngày mà chúng ta đau khổ đó, đau khổ triền miên đó là tại vì chúng ta vọng. Chúng ta vọng nó, vọng chấp đó. Nếu chúng ta mà thấy được cái chấp đó là vọng, chúng ta xả bỏ tất cả những cái chấp mắc đó đi, thì chúng ta không có người nào, tự tánh của chúng ta có cái khổ sở, ưu bi, sầu muộn bao giờ. Học học để lấy cái đó đó. Khi nào chúng ta có chấp mắc, chấp ngã, chấp pháp, chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, chấp phải quấy hơn thua tốt xấu, thì chúng ta mới có cái khổ. Mà chúng ta không muốn có khổ thì chúng ta phải chịu khó tu tập, thấy được cái chân không có và cái vọng cũng không có. Phải thường tư duy quán chiếu như thế. Cho nên mỗi lần mà nó giận dữ, nó đau khổ đó, nên nhớ lại, tỉnh lại cái câu chân bất lập vọng bổn, bổn vô. Chân không thật lấy chân đâu để vọng, và để lập vọng không chân tìm vọng ở nơi nào? Chúng ta tìm cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi đó không hề có màu sắc gì, không hề có cân lường nặng nhẹ được gì, không hề có kích thước dài ngắn, vuông tròn rộng hẹp ấy, thế mà nó tác động, nó hoành hành ghê gớm chúng ta khổ. Đấy, thành ra gọi là chân đó, không phải không có. Vậy là có mà không phải có. Khi nào mà tâm hồn của chúng ta mà hoàn toàn thanh tịnh, Thì đó là chúng ta cái lúc đó đó hoàn toàn thanh tịnh, không thương, không ghét, không vui, không mừng, không buồn, không giận, không phải, không quấy, không tốt, không xấu, không có hỷ nộ ái cụ ai ố dục, không có phẫn hận phú não tật sen. Thì lúc đó là ta sống với cái chân, mà như Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là chân tâm thường thường trú. Cái chân tâm của chúng ta nó hiện ra cái lúc mà chúng ta xa lìa tất cả những cái vô minh phiền não vọng chấp. Thế thì chân có đó chứ, chân có rõ ràng, xa lìa hết những cái phiền não vô minh vọng chấp, chân có rõ ràng đúng không? Đúng, vỗ tay. Vỗ để cho ta tan cái ngủ đi chứ, ngồi thì nghe nói tôi nói râu ria, không có, có vụ râu ria. À, đấy, ai hỏi chi nữa cho nổi giận phiền não tham sân si mạng nghi nữa. Cứ nói vậy là được rồi, phải không? Thành ra chân có. Bây giờ tôi nói chân không có nè. Hằng ngày tất cả chúng ta sống, sống trong nè, bắt đầu nói nè, tham sân si mạng nghi có không? Chúng ta sống trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến có không? Có. Chúng ta sống ở trong hỷ nộ ai cụ ái ố dục có không? Có. Chúng ta sống trong phẫn hận phu đạo tật sang cuốn xiểm hại kêu có không? Có. Thế thì chân ở đâu? Còn cái nào là chân? Chân ở chỗ nào? Không có. Không có chân, thấy không? Đấy, thế thì mấy lúc đó chúng ta tưởng đâu là trong con người của chúng ta, đời sống của chúng ta, hoàn cảnh môi trường của chúng ta không có chân, đúng chưa? Cho nên khổ sở trùng trùng vô tận. Cũng vô những ngày ác thấp nhiệt đới, những ngày mưa gió bão bùng đó, chúng ta thấy hoàn toàn không có mặt trời, đúng không? Đúng. Không có mặt trời, đúng không? Đúng. Nhưng mà ta nói vậy chút chưa? Thật lắm. Mặt trời vẫn bất động, lúc nào cũng hiện hữu. Mặt trời mà chúng ta không thấy là tại vì áp thấp nhiệt đới, tại vì là bão bùng mưa gió, trong những cái ngày mưa gió bão bùng. Chứ mặt trời không có lúc nào không có. Do vậy cho nên cái lúc mà ta không thấy được cái chân ở trong lòng ta, cái chân nó thường trú trong chân tâm ta, là tại vì chúng ta không có chánh niệm. Tâm hồn chúng ta không có thanh tịnh. Tâm hồn chúng ta chạy trong tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục. Cho nên ta không thấy được cái tính thanh tịnh bản nhiên vắng lặng của ta. Do vậy mà làm cho cái chân nó ẩn đi, mà cái vọng nó hiển. Thì khi nào mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tư duy, chúng ta có quán chiếu, thì cái thanh tịnh chân như của tâm ta đó nó hiển, mà còn cái phiền não vô minh nó ẩn. Do vậy cho nên có hay không là do ta nhất nhân dục liễu tri, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của pháp giới, từ địa ngục đã quỷ súc sanh, người trời Atula, sanh văn diêu giác, Bồ Tát và Phật đều duy tâm của ta mà sáng lập. Do vậy cho nên nói chân có cũng trúng, mà nói chân không có cũng trúng. Mà kỳ thật là chân có mà cũng không có, không có mà có. Thế là có chân rồi, thấy không? Mà nói tới đây là tất cả chúng ta đều có thể chấp nhận rằng là có chân rồi, phải không? À, có chân hay không có chân? Chúng ta trả lời rằng có chân. Người ta hỏi có chân tại sao bây giờ chúng tôi là đau khổ tràn ngập đây, mọi người không có thấy ai cái chân gì chân là sao? Trời mưa, áp thấp nhiệt đới, bão, cho nên mặt trời không thấy. Không thấy không có nghĩa là không có mặt trời. À, thầm phu vô minh dục vọng, cho nên nó sống trong vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, là tại vì là không có chánh niệm, không có tư duy, không có quán chiếu, không có thiền định, chứ không phải tâm ta không có cái giờ phút thanh tịnh biết bạn. Thế thì hỏi chân không? Có. Đấy, học phải học vậy chứ. Học vậy đó. phải cho hết nghi. Bởi vì tham sân si mạng nghi, nghi là một cái căn bản quyền theo giá trị nó bằng như tham sân si vậy. Năm món đó giá trị bằng nhau. Thế thì là vọng có không? Chơn có hay không có? Trả lời là chơn có. Mà cũng có lúc không có. Lúc đó là lúc gì? Lúc đó là lúc cãi cọ, lúc quấn lộn. Lúc quấn lộn, lúc cãi cọ, lúc hơn thua phải quấy. Thì chơn không có. Chơn tâm không hề có. Bây giờ vọng thì sao? Vọng có không? Có. Hỏi ở đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi chửi trận, chửi lộn mấy trận rồi đây nè. Mà những lần mà chửi lộn mà đau khổ mà tức ruột đó là vọng đó. Cũng như tôi đây nè, sáng giờ tôi cũng vọng dữ lắm đó. Tôi dặn tôi nói rằng là bữa Phật tử này, bữa nay nè, ngày Chủ nhật Phật tử người ta là có thể là cúng dường cái tiền đấy. Cho nên là kế toán nó thu quỷ chịu khó tới đó mà ghi cho người ta. Mà ghi cái bữa Chủ nhật này là rất là hay. Hãy ghi rồi là nhận tiền rồi là đưa biên nhận người ta rồi. Nó khỏe vậy đó. Còn bữa hổm thâu trên kia đó, trên cái bữa lễ đó, nhận tiền của người ta mà không có đưa biên nhận cho người ta. Cho nên bây giờ phải ngồi đó mà mò, mà viết biên nhận mà gửi lại, nó cực vô cùng. Cho nên mỗi ngày Chủ nhật này nè, tới đây để nhận tiền. Rồi thứ hai, mình hứa trong cái thơ mà hiệu triệu đó. Thứ hai, ai cúng dường thì lại đó. Và ngày thứ sáu là cái ngày sau trộn tiền, tôi tới tôi thanh toán, tôi phải chứng minh. Thay vì chứng minh cho ta là Bồ Đề Niết Bàn vô thượng ở đây, chứng minh có tiền được nhiêu, đặng làm trường chứ. Cho nên là thứ hai, thứ sáu là tôi phải chứng minh đấy. Vậy mà tôi tới đây, từ 40 cây số tôi tới đây mà kế toán và thủ bổn của tôi mời lại để ghi cho ta không có. Làm sao tôi không phiền não vô minh tôi được. Cho nên là tôi khởi phiền não hồi nãy. Mà tôi khởi phiền não tôi biết là tôi khởi, mà không khởi không được. Tôi hành gì mà tiết kiệm ngày giờ kia cũng vậy. Mà tôi đã dặn trước rồi. Tôi nói mạnh người ta nói tôi dữ, mà tôi đã từng tuyên bố rằng dữ với những người dữ là hiền, mà hiền với những người dữ là ác. Tôi đã nói như thế, mà ác với những người ác là thiện, mà ác với những thiện với những người ác là ác. Cái đạo lý nó ngộ vậy. Nhưng mà nói cái đó là nói bên mặt hữu vi nha, chưa. Chứ mình đặt vô vi là không đặt vấn đề thiện, không đặt vấn đề ác. Bởi vì dạng pháp dây không duyên sanh như quyển thì còn thấy nó để làm cái gì mà đau khổ, để rồi nói đúng, nói sai, nói phải, nói quấy chứ. Thấy không? Cho nên nói lúc nào sử dụng hữu vi, lúc nào sử dụng vô vi, mình phải biết. Cho nên lúc mà tôi nói là tôi sử dụng hữu vi. Vì bên mặt hữu vi có xây dựng trường học, có đào tạo tăng ni học để tục diệm truyền năng tiếp dẫn Hồ Lan báo Phật ở Đức. Cho nên chúng ta phải làm, đó là bên mặt hữu vi. Còn bên mặt vô vi thì không có nói. Và thời gian sẽ đi tới chứ không có đi lùi. Tới một giai đoạn nào đó tôi không hề cần nói một câu. Điều đó lý tưởng của tôi là thế. Nhưng mà chừng nào thì chưa biết. Nhưng mà ít nhất là cũng phải cố gắng xây dựng cho được một cái ngôi trường cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cho toàn thể Phật tử cả nước, cho toàn thể Phật tử trong nước và ngoài nước có một ngôi trường Phật học công lập vĩnh viễn không ai được chiếm đoạt. Đó là lý tưởng đó. Làm cho xong thì rồi đó chừng đó sau sẽ có một phương hướng mới. Có thể không cần nói câu nào cũng được, nhưng phải hàm nói. Cho nên học kỹ đi, các vị học kỹ rồi các vị sẽ có lợi ích lắm. Như thế là chơn có, mà phải biết chúng ta có thể làm cho cái chơn đó bị ẩn, bị khuất là tại ta thôi. Vọng có mà chúng ta có thể không cần diệt, mà nó tự tiêu mà cũng có. Chứ còn nói chúng ta diệt vọng là không trúng. Nói cái đó là nói văn tự bất liệu nghĩa, thì nói chúng ta cần phải diệt vọng để cho có chơn, chứ kỳ thật là vọng không có diệt được. Tại sao không diệt được? Bởi vì chơn thì bất lập rồi, mà vọng thì bổng, bổng vô thì lấy cái gì mà diệt? Anh làm sao anh diệt được hư không? Anh diệt được thằng A, thằng B, thằng C, anh diệt được là những là con thú này, con vật khác. Anh có thể diệt được cái cây này, cái đám rừng khác. Chứ cái vọng tâm của con người anh lấy gì anh diệt? Cho nên là gọi là diệt vọng là vọng không chơn thì tìm vọng ở nơi nào? Nó ở đâu mà diệt? Cho nên cái này tu hành phải tế nhị ghê gớm lắm. Phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường tỉnh thức, để rồi tự cái vọng nó mất. Chứ còn gọi là diệt vọng là không có được. Người ta diệt bằng dao, bằng gươm, bằng mũi nhọn, bằng gỗ, bằng đá, bằng súng ống. Là vì cái thứ mà diệt đó là cái thứ phải có, cái thể xác, cái vật chất. Chứ còn cái vọng là cái vọng tâm của chúng ta, cái vọng niệm của chúng ta, cái dục vọng của chúng ta thì lấy cái gì mà diệt? Do này cho nên là diệt vọng là cần phải có chánh niệm, chánh tư duy. Cho nên tìm vọng có, vọng không chân, tìm vọng ở nơi nào? Không bao giờ tìm đâu có vọng. Vậy mà cái người mà có chánh tư duy, có chánh niệm, có tu thiền định, người ta thấy được vọng. Người ta thấy được vọng. Thấy ở đâu? Đi ngoài đường kìa, thấy cái anh chàng đó đẹp trai, trời, ông chồng tôi ở nhà thua anh đó, ước gì tôi có anh đó. Thấy các cô nó đẹp quá, trời ơi cái cô này sao mà con mỹ miều đẹp đẽ vô cùng, mà ăn nói nghe nhỏ nhẹ nó, trời ơi bà xã tôi già sao mà dữ quá. Vọng đấy đó, đại để là vọng nó khởi trong những cái chuyện tầm thường như thế. Chưa kể là khởi vọng là tính toán làm sao để cho ta thâu thập tiền tài cho thật nhiều. Mỗi tháng giờ chúng ta làm vô có 15-20 triệu, giờ ta muốn sao cho nó 3-4-5-60 triệu, cho tới hàng tỷ cả trong tháng mới vừa lòng. Thế thì chúng ta ngồi trong cái buổi khuya đó, đầu hôm canh vắng đó, buổi khuya trời thanh tịnh đó, mà vọng nó đến đó, vọng nó đến nó xâm chiếm, nó sai sử chúng ta đó. Tiền ai bỏ không mà kiếm nhiều như thế, mau vậy được. Vậy mà mình muốn cho mình có mau như vậy. Người ta đi làm ngày có 30 ngàn, 25 ngàn, có người chưa có việc để làm 25 ngàn. Mình kiếm mỗi tháng 100 tỷ, 200 tỷ, 1000 tỷ, ở đâu có? Mà muốn có cái đó mau thì chỉ có cách là khai thác cái ngân hàng của nhà nước thôi. Khai thác ngân hàng nhà nước. Mà khai thác ngân hàng nhà nước thì ai cũng biết, chúng ta đã nghe, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu đầu rơi máu đổ, bao nhiêu thảm cảnh của vợ con đau đớn khóc than, không ngôn từ nào để khóc than cho sẻ. Thế thì chúng ta học đạo là chúng ta phải biết cái vọng, phải thấy được cái vọng. Chứ còn đem mà gươm, đem giáo, đem súng, đem ống để giết nó, để diệt nó, không có đâu. Cho nên kinh địa tạng Bồ Tát nói: khởi tâm động niệm vô phi thị tội, khởi tâm động niệm vô phi thị nghiệp. Nếu chúng ta không tư duy, không quán chiếu, không tu tập thiền định, khởi tâm động niệm là niệm nào cũng đều là tội. Khởi tâm động niệm, niệm nào cũng vẫn là nghiệp, là nghiệp ác. Đấy, cho nên tu là vậy đó, tu tập là vậy, phải thường soi rọi, phải thường tư duy quán chiếu, và phải tự đặt chân có không có, Vậy mà sao mọi người không có được cái chân đó, không được an lạc hạnh phúc? Tại vì chúng ta làm cho cái chân ẩn đó. Vọng có không? Có. Tại ta học là nó thú vị lắm. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh vô minh cứu cánh, nó vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Chúng ta bị những cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái phẫn hận phú đạo tạc sang, nó tạo ra cái nghiệp hữu lậu. Nghiệp hữu lậu đó gì? Tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, đua đòi chạy theo những cái đó, rồi giết người, rồi hại người, lợi mình hại người. Đó là nghiệp hữu lậu. Mà nghiệp hữu lậu đó là do cái gì? Tùy trần trục cảnh, chúng ta chạy theo trần, chạy theo sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp trần, chạy theo lục trần, chạy theo những cái cảnh tài sắc danh thực thùy, tùy trần trục cảnh. Do đó mà cái tâm niệm chấp ngã chấp pháp nó quạnh sanh. Quạnh sanh có nghĩa là cái niệm chấp ngã và chấp pháp đó là vốn là trong con người của chúng ta không có. Vậy mà bây giờ nó ngang nhiên, nó đột xuất, nó hình thành để nó thúc đẩy ta đi làm chuyện trộm cướp giết người, quỵt tiền, hối lộ, gian tham, rồi moi móc ngân hàng nhà nước, ngân hàng của nhân dân bá tánh, rồi trốn đi không trả, vân vân. Đó kêu bằng ngã pháp quạnh sanh. Tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh do chấp ngã chấp pháp, nó sanh ra những cái nghiệp chướng xấu xa như thế. Vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó làm cho chúng ta mất đi cái xác suất. Cái chữ vô minh là không có là cái gì lạ hết. Vô minh không có ở đâu hết, mà ở đâu cũng có. Khi mà chúng ta khởi cái niệm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì chúng ta là minh. À, mà chúng ta khởi cái niệm là lợi mình, hại người, hại tất cả chúng sinh, hại nhân quần xã hội, chúng ta moi tiền đầu này, chúng ta quỵt tiền đầu kia, chúng ta hối lộ chỗ nọ, chúng ta lừa đảo giật dọc, thì cái đó nó thành ra vô minh. Cho nên minh và vô minh cũng chẳng có cái nào khác, cũng chỉ là con người của chúng ta thôi. Chúng ta có thể là minh, mà chúng ta có thể là vô minh. Mà vô minh cứu cánh thì nó vong thành ra tham sân si mạng. À, tham sân si mạng gọi là ngũ độn sự. Nó sai sử chúng ta, nó tạo thành ra cái nghiệp hữu lậu. Hữu lậu là lọt rớt ở trong đau khổ, ở trong phiền não, ở trong đau thương. Thậm chí nó lọt rớt ở trong khắp lớn, nó lọt rớt ở trong cái trường bắn của người ta, những cái buổi mà xử tử hình. Đó là gọi là nghiệp hữu lậu đó. Cho nên là chân có mà cũng không có, vọng có mà cũng không có, không có mà vĩnh viễn có, à không có mà vĩnh viễn có. Từ vô thủy dĩ chí vô chung, vọng vĩnh viễn có. Ngược lại nó cũng vĩnh viễn không có. Từ vô thủy dĩ chí vô chung, vọng vĩnh viễn không có. Bởi vì ai tìm được cái vọng là cái gì? Màu sắc của nó là màu gì? Kích thước dài ngắn vuông tròn rộng hẹp của nó là kích thước gì? Cân nặng nhẹ nó là bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo? Không ai tìm có. À, cho nên vọng không có, mà vĩnh viễn có. Vĩnh viễn có, mà vĩnh viễn cũng không? Không có. Thế là chân vĩnh viễn có, mà cũng vĩnh viễn không? Không có. Vọng vĩnh viễn không có, mà vĩnh viễn có. Nói cái kiểu đó đó thì muốn nhận thức cho được là mọi người phải thiền định tư duy quán chiếu bằng những cái giờ phút tư duy tu tĩnh lự của mình trong những giờ phút vắng lặng, gọi đó là thiền định. Thiền định tức là tư duy tu, gọi là tĩnh lự, tư lự tư duy trong giờ những giờ phút yên tĩnh mới thấy cái đó, mới nhận thức được cái đó. Đấy, thế là vấn đề chân vọng đó. Chúng ta sống trong chân như, trong bồ đề, trong niết bàn đấy chứ. Nhưng mà thực sự trên con đời này hàng Phật tử chúng ta chưa được bao nhiêu người mà hưởng được cái chân như cái bồ đề, cái niết bàn đó, mà không ai ngăn cản chúng ta, không ai rào đón việc thọ hưởng của chúng ta, mà chúng ta không thọ hưởng được cái chân như bồ đề niết bàn thanh tịnh đó, là phải tự hỏi hành tàng hư thật, tự gia tri quả phúc nhân do cánh dẫn thì. Cái việc làm của mình hàng ngày, trong đời sống của mình hàng ngày, hư hay là thật, thiện hay là ác, tự mình biết. Rồi mình hưởng cái vui hay là mình thọ nhận cái đau khổ, mình hưởng cái an lạc hay là mình thọ nhận cái ưu bi. Đừng hỏi ai hết. Quả phúc nhân do cánh dẫn thì, tự kiểm tra lại hư hay là thật, làm công khai hay là bí ẩn trong tâm hồn, thiện hay là ác đều tự mình biết, tự mình hay. Rồi tự mình biết rằng mình sẽ hưởng quả hay là mình sẽ lấy quả hay là hưởng phước, không cần hỏi ai. Thế thì là vấn đề là có chân hay không chân, có vọng hay không có vọng, triển khai ra nói hoài có hoài, nói hoài được hoài, nhưng mà chúng ta học cái nguyên tắc đại, nguyên tắc chung, cái đại cương, để rồi chúng ta phải tư duy, tự quán chiếu, tự nhận xét trong những giờ phút gọi là tỉnh lự, rồi trí tuệ của các vị nó phát sanh ra bừng ra, rồi các vị giải thích, các vị truyền đạt, các vị nói sẽ giỏi gấp 10 lần tôi, chứ không phải nói như tôi. Tôi thì tôi truyền đạt những cái đại cương để các vị ý thức, rồi tự phát triển ra. Rồi bây giờ tới còn gì nữa? Có nhân hay không có nhân? Có quả hay không có quả? Trời ơi, giảng sư gì mà tu hành 50-60 năm rồi giờ hỏi nói chuyện rẻ rè vậy? Vấn đề nhân quả mà cũng đem ra giảng, rõ ràng là cái này là nói cái bằng gì đó, râu ria. Râu ria bị chéo à? Không có, không phải râu ria bị chéo đâu. Có nhân hay không có nhân? Có quả hay không có quả? Quả dường như ai cũng nói được hết, nhưng mà sự thật không phải ai cũng nói được đâu. Tại sao có nhân? Nhân là cái gì? Từ đâu mà có cái nhân? Tại sao có quả? Ai làm ra cái quả đó cho ai, để bắt ai, phạt ai, hay là tặng cho ai? Đấy, phải trả lời vậy đi. Nếu có quả thì quả đó ai làm? Rồi ai bắt ai chịu? Ai phạt ai? Còn nếu quả lành thì ai có quyền làm quả đó để tặng cho ai? Và bình thường quả đó ở đâu? Đấy. Nếu có quả thì quả đó bình thường nó ở đâu? Rồi đây không ai thấy cái quả là cái gì hết. Ai có quyền lấy phạt ai, ai có quyền tặng ai quyền cho ai, nó ở đâu mà có? Còn nếu mà nói cho nó mạnh dạn hơn, nó thằng nào làm ra cái đó, thằng nào làm ra cái quả, để rồi thằng đó có quyền cho ai, tặng ai, phạt ai. Nói vậy đó, người ta nói mình nói thô bạo, mình nói dữ, chứ không phải dữ, nói thí dụ thôi, nói cho nó cạn ngôn từ vậy mà, đó là quả đó. Rồi nhân cũng vậy. Nhân là cái gì? Ai làm ra nhân? Rồi nhân đó để cho ai? Người nào có quyền làm ra nhân? Người nào không có quyền làm ra nhân? Bình thường nó ra sao? Nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Nó dài ngắn, vuông tròn, rộng hẹp. Cho nên vấn đề nhân quả học sâu lắm. Nhân quả mà sở dĩ nó có đó, không do thằng nào hết à, mà do mọi con người sống ở trên cõi đời này là phải sống trong một bầu không gian mặt bằng, về mặt không gian. Và đã có không gian thì mọi người cũng phải sống trong cái khoảng thời gian. À, vấn đề nhân quả nó phát xuất từ không gian và thời gian chứ không phải không nói có
thằng nào làm ra
có. À, mọi người trên cuộc đời này từ vô thủy vị trí vô chung đó là loài động vật thực vật và khoáng vật thì đều phải sống trên cái vũ trụ bao la này, mà vũ trụ bao la này là luôn luôn là không gian và thời gian không bao giờ tách rời ra được. Từ không gian và thời gian mà có ra vấn đề nhân và quả chứ không có thằng nào làm ra đó. Đừng có sợ cái thằng nào hết đó. Thời gian là gì? Tôi nhìn cái cô Lệ Đức ngồi trước tôi, tôi biết cô này năm nay trên dưới 50 tuổi. Tại sao tôi biết? Tại vì cô có mang cái kính. Giống tôi thì đã từng mang kính, trải qua 70-80 năm là không mang kính là không thấy được. Mà mang kính mà còn không thấy là còn phải có kiến loại nữa. Đây là để các nghĩa rằng thời gian và nhân này, nhân quả đấy. Cái nhân của tôi là tôi sống thời gian 79 năm. Thì á, thời gian mà trải qua 79 năm á, thì nó tương quan tới cái chân lý vô thường. Hay cái gì có sanh thì có trụ, có trụ rồi có dị, có vậy rồi đi tới, còn mai mốt còn chết nữa cơ, chứ không phải là ngồi nói vậy đâu. Đó là vấn đề nhân và quả. Nhưng mà thời gian không có được không? Có ai sống trong thời gian không không? Phải có không gian nữa chứ. Cho nên nhân và quả là dựa trên thời gian và không gian của cuộc sống. Dựa trên thời gian mà biết không gian, dựa trên không gian mà biết thời gian, hai cái đó không thể tách ra. Từ đây ra Hà Nội máy bay tôi bay 1.5 tiếng đồng hồ. Tại sao tôi phải bay qua 1.5 tiếng đồng hồ mới tới Hà Nội? Tại sao từ đây mà tôi phải bay qua trên là Washington của nước Mỹ là phải tới là 18 tiếng đồng hồ? Tôi bay qua Pháp bây giờ đi tắt là cũng gọi là 14, 16 tiếng gì đó. Tại sao vậy? Tại vì tôi phải lướt qua một khoảng không, không gian. Vì phải lướt qua một khoảng không gian là mấy trăm ngàn cây số. Cho nên nó phải tốn ra cái thời gian là 18 tiếng đồng hồ. Do vậy cho nên cái chân lý nhân quả đó là dựa trên cái hiện tượng vật chất hữu vi mà nói có nhân và có quả nha. Dựa trên hiện tượng vật chất hữu vi mà nói có nhân và có quả, cũng dựa trên hiện tượng vật chất hữu vi mà nói có không gian và có thời gian. Từ đây qua Pháp tôi bay 17 tiếng. Tại sao? Tại vì tôi đi qua bao nhiêu chục ngàn cây số, đó là khoảng không gian. 18 tiếng đồng hồ là thời gian. Thì cái nhân bắt đầu ở đây tôi lên máy bay phải bay qua 18 tiếng đồng hồ mới tới nước Mỹ, mà qua bên đó đáp xuống ở bên cái sân bay Washington DC là quả. Ở đây tôi mua vé tôi lên đó là nhân, 18 tiếng đồng hồ sang tôi qua đó là quả. Mà muốn có cái nhân ở đây mà qua kia là cái quả được đáp xuống Washington DC đó là tôi phải bỏ ra là $1,200. $1,200 là cũng là một cái nhân phụ trong nhiều cái nhân khác. Từ cái nhân mà xếp đồ bỏ vô vali ở nhà, rồi chào biệt cha mẹ anh em chồng con đưa đón, đó là cái nhân phụ để mà đưa ra tới cái phi trường. Lên phi trường cũng là nhân, để vượt qua một khoảng thời gian mấy chục ngàn cái số nửa vòng trái đất. 18 tiếng đồng hồ sau đáp xuống tại Washington DC là quả. Thế thì nhân quả là dựa trên không gian và thời gian. Mà chúng ta con người chúng ta không ai sống ngoài không gian và thời gian. Cho nên chúng ta phải sống trong một cái chân lý vận hành của vũ trụ gọi đó là nhân quả. Không bao giờ anh tránh khỏi được hết. Bản thân của chúng ta tưởng đâu chúng ta sống đây là như tôi vậy là sống gần 80 năm vậy, chúng tôi sống bằng thời gian không được hay sao? Đâu có. Tôi ăn gạo, ăn lúa, ăn trái cây, ăn đậu, ăn bắp, ăn đủ thứ, ăn tôm, ăn cá, ăn cua, ăn dạ gì đủ thứ. Gần khắp nước Việt Nam này, có nghĩa là tất cả những cái nhân trong cái mặt bằng của vũ trụ này nó gom cho trong thân hình của tôi. Nó mới là tồn tại cái thân hình này. Vì mặt không gian phải gom đủ thứ. Kể cả mùa này nó có gom cả cái là bánh trung thu thập cẩm và bánh trung thu nhân đậu luôn. Mà đâu không phải có một chỗ mà có. Mua tỉnh này tỉnh nọ, rồi hạt dẻ, rồi hạt điều, rồi trần bì, rồi gió quýt. Đủ thứ mới gom lại thành ra cái bánh trung thu. Thế cái bánh trung thu mà có là do bao nhiêu dữ kiện của mặt bằng của không gian. Và từ khi mình làm ra cái bánh trung thu, từ khi mình làm bột cho tới là ra nước chín cũng phải một thời gian. Thế thì từ nhân quả là dựa trên cái mặt bằng của không gian và thời gian tương quan tác động. Nhưng mà nhân lành thì ra cái quả lành. Bánh trung thu mất tiền thì mua bánh ngon, còn cái nhân xấu thì ra quả xấu. Mua cái bánh không có bảo hành, bảo hiểm, không có trong cái hãng nào hết, thì mua cái đồ đó ăn lấy quá đau bụng. Nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu. Đại để vấn đề nhân quả là thế. Các vị học hành nghiêm túc hồi nhỏ, bây giờ lớn lên rồi mỗi người làm ăn, kẻ thầy giáo, người cô giáo, người kế toán, người giám đốc, người tổng giám đốc, người thì cán bộ công nhân viên chức, thì các vị có đời sống tốt hơn. Còn cái nhân mà hồi nhỏ mình không chịu đi học, ăn chơi phá tán, thì bây giờ cái là mà 25 tuổi trở lên rồi thì mình phải làm cái nghề nặng nhọc cực khổ mà tiền không có thì mình phải chịu nghèo. Đó. Thì nhân quả tương quan tác động về không gian và thời gian. Thời gian tác động không gian tác động vào thời gian, tạo ra cuộc sống của con người không bao giờ rời nhân và quả được. Vì con người sống trong không gian cộng với thời gian. Do vậy cho nên là con người, cuộc đời con người phải chịu ảnh hưởng hoàn toàn với cái quy luật gọi là nhân quả, không ai lọt ra được hết. Chân lý nhân quả nó phát xuất từ đó chứ, từ không gian cộng với thời gian. Có ra cuộc sống con người, mà cuộc sống con người là cũng không gian cộng với thời gian, chứ không bao giờ khi không mà được. Và đời sống an lành hạnh phúc nhiều ít, tội phước cực cái sướng cũng đều tương quan tới nhân và quả. Thế thì nhân quả là một chân lý. Nhân quả là có nhân và có quả, mà cũng không nhân không quả. Khi nào ta học tới bên cái mặt vô vi pháp thì đặt vấn đề nhân quả không có tương quan. Vấn đề đó chúng ta còn học sâu nữa. Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình gần đây vậy. Chúng sanh vô biên.